Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, gần 4 năm trước, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đã nhắc nhở tới Quỳnh Vy. Khi đó cô đã được đánh giá như một giọng ca nhiều triển vọng, và người thiếu nữ năm nay 28 tuổi này, lúc bấy giờ, cũng đã được những người từng nghe cô hát tiên đoán sẽ trở thành một trong những khuôn mặt sáng giá sau này. Những sự đánh giá và tiên đoán đó, đến nay đã thành sự thật với Trần Thanh Vy. Một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười thật duyên dáng, sinh tại Hà Nội năm 1980, chỉ sau vài lần xuất hiện trên một số chương trình Paris by Night của Trung tâm Thúy Nga. Trước khi giới thiệu tiếp về Quỳnh Vy, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Tình Chấp Nhận của Trần Đức sau đây.
Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về, còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong, mà thời gian đâu có đợi. Để giờ đây ta đang có gì khi vẫn chơi vơi trong tình đời? Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta, đã thực sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương, để rồi mãi không ân hận, thì xin cho nhau ta cùng đến. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi, cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu, là sự hy sinh để cho nhau đời và cùng giấc mơ ngày mai. Tình chỉ cần hai đứa vui trọn vẹn thôi, đừng nhìn về nơi dĩ vãng của ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi, thì cùng bắt đầu từ
không phải một sớm một chiều mà Quỳnh Vy thu phục được cảm tình của khán thính giả. Mà thật sự, Quỳnh Vy đã trải qua một quá trình hoạt động khá dài trên con đường ca nhạc để được nhiều người biết tới tên tuổi như ngày hôm nay. Mặc dù con đường đi tới tột đỉnh của thành công đối với cô vẫn còn ngoài tầm tay với, và chắc chắn cũng sẽ còn phải đương đầu với nhiều gian nan vất vả để có thể đạt được điều bất cứ nghệ sĩ nào cũng ước muốn. Đúng ra Quỳnh Vy mới chỉ ở ngưỡng cửa của thành công, nhưng nhiều người tin rằng cô sẽ không dừng lại ở đó. Chính Quỳnh Vy cũng nghĩ như vậy khi cho biết cô chú tâm đến việc làm sao cho giọng hát cũng như phong cách trình diễn của mình mỗi ngày một vững vàng và mới lạ. Điều này khiến đầu óc của cô luôn phải suy nghĩ, nhiều khi phải căng thẳng để nghĩ ra những điều mới lạ trong những tiết mục trình diễn của mình, trên video cũng như trên sân khấu, hoặc tại các phòng trà hay vũ trường, là những nơi cô đều cảm thấy thích hợp để trình diễn.
Cái nào cháu cũng thấy hợp. Tại nhạc thì cũng may là ngày xưa cháu cũng có đi học một chút, thành ra nhạc nào cháu cũng hát, và thành ra nhạc nào cháu cũng thích hết. Thành ra đi hát ở club hay hát dạo phố quậy, cháu quậy tới bến luôn, mà lúc mà hát nhạc thính phòng, cần cháu nghiêm chỉnh thì cũng nghiêm, rất là nghiêm chỉnh.
Trước khi rời Việt Nam sang Mỹ, do gia đình bên ngoại bảo lãnh cùng với bố mẹ và người chị vào năm 1998, Quỳnh Vy từng học một năm tại trường ngoại ngữ, song song với việc theo học của Nhạc viện Hà Nội, khởi đầu với chương trình dự bị từ năm 1996. Nhờ đó, cô tương đối có được một căn bản về nhạc lý. Và cũng từ lúc đó, Quỳnh Vi đã có ý định trở thành một giọng ca chuyên nghiệp, dù không được thân mẫu tán thành. Nhưng ngược lại, thân phụ cô lại tỏ ra rất khuyến khích cô con gái cưng, vì ông cũng là người từng tốt nghiệp về nhạc. Nhờ vậy, Quỳnh Vi được thân phụ đưa ra những lời phê bình về tiếng hát, cách phát âm, cũng như phong cách trình diễn của cô, nên đã sớm rút tiền được nhiều kinh nghiệm ngay từ những bước đầu. Qua đến Mỹ, gia đình Quỳnh Vi cư ngụ ở thành phố East Haven thuộc tiểu bang Connecticut. Cô theo học về ngành quản trị hệ thống tin học, tức MIS, tại Đại học Nam Connecticut. Nhưng mới đây, Quỳnh Vi đã quyết định tạm nghỉ một thời gian vì sắp cùng gia đình rời sang sống tại Nam California để sinh hoạt một cách dễ dàng hơn.
Đời vừa sinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm, cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ. Ngực trầm sinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta. Ta với nồng nàn. Ngày vừa sinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng. Em ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan, cho áo mới vuốt về bờ vai, cho tình lâng lâng em mãi. Này em ngoan ơi lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đầy, gió đã nói với lá non rằng mắt em trong.
Quý vị đang thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Quỳnh Vi. Và vừa rồi là tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Còn Ta Với Nồng Nàn. Một dịp tình cờ đã đưa đẩy Quỳnh Vi đến với khán giả hải ngoại lần đầu tiên vào cuối năm 1999 trong một chương trình văn nghệ do sinh viên tổ chức tại trường đại học Connecticut tại Hartford, do một người bạn của ông chú giới thiệu. Cô đã rất vui, tuy không kém hồi hộp khi tưởng rằng sẽ chẳng còn bao giờ có dịp đứng trên sân khấu. Mà đặc biệt lần đó, cô lại đứng trên cùng một sân khấu với Lâm Nhật Tiến và Loan Châu, hai giọng ca trẻ cô đã từng biết đến khi còn ở Việt Nam. Sau đó, dần dần với tiếng hát vững vàng và mang nhiều sắc thái đặc biệt của mình, Quỳnh Vi đã trở nên khá quen thuộc với khán thính giả tại một số thành phố cô được mời trình diễn, nhất là ở vùng Washington DC và sau đó là San Jose. Cho đến khi vào được vòng bán kết của cuộc tuyển lựa ca sĩ Paris by Night Talent Show do Trung tâm Thúy Nga tổ chức vào tháng 2 năm 2007, thì Quỳnh Vi bắt đầu bước vào một khúc quanh quan trọng trên con đường ca hát sau khi trình bày nhạc phẩm ngoại quốc được soạn lời Việt dưới tên Miệt Đau Chôn Giấu. Ai cũng chắc chắn là Quỳnh Vi sẽ lọt được vào vòng chung kết.
Trời buồn sâu về quạnh vắng, đêm trắng ngoài hiên thoáng nghe tiếng tiêu ai bên trời nghe vắng xa ngoài, giọng yêu thiết tha như vương mây. cho mơ ước ngàn năm gió bay, nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn. Người yêu dấu ơi, ta về chốn đây. Never fall in love, tình yêu bỏ tôi sâu. Trở về chốn xưa, ngồi ta đó tập thơ cũ niềm đắng thương xa. Never fall in love, đánh quên dĩ vãng xưa đầy ân ái. Và mộng mơ cố cắt đứt đi đường ta. Thôi nào duyên cũng như trong chờ, dù có còn gì chút tình nhớ.
Và mặc dù không đoạt giải nhất tại vòng chung kết, nhưng Quỳnh Vy đã là nữ thí sinh được khán giả có mặt đánh giá cao nhất, để được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác chính thức kể từ chương trình Đường Về Quê Hương, trong nhạc phẩm Mùa Thu Yêu Đương của Lam Phương hát chung với Huy Tâm.
Em muốn đôi ta mãi như người tình, vui đời hẹn hò khi bên dòng suối, khi trên đồi buồn.
Nửa đêm thanh vắng dìu đến công viên, đôi trẻ lạc loài trên sắc lá vàng mùa thu yêu đương. Nhưng anh chẳng cần, mình sống cho nhau.
Vượt lòng đại dương, mình gặp lại đây.
Sau cơn khát dài, thương nhớ bao ngày, tình yêu trong tay.
Mùa thu ơi,
Paris, rệt mộng tình si. Đắm đuối ngày thêm tình vào bên mới, ta sẽ cho nhau niềm vui tuyệt vời.
Em ước mai sau, cũng như ngày đầu,
vương lời ngọt ngào đưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào. Một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương.
Có một điều ít người biết là Quỳnh Vy không hề có ý định tham dự cuộc tuyển lựa ca sĩ nói trên. Nhưng người bạn trai của cô đã gửi CD thu một số nhạc phẩm do Quỳnh Vy trình bày đến Trung tâm Thúy Nga để dự thi vòng loại rồi mới cho cô biết. Trước sự kiện này, cùng với sự khuyến khích của người bạn trai cô quen từ 7 năm nay, mà cô nhận xét là một người hoàn hảo, nên Quỳnh Vy đã có mặt trong số những thí sinh nơi vòng bán kết. Ngay cả bố mẹ Quỳnh Vy cũng không hay biết việc CD của cô được gửi đi dự thi, cho đến khi cô được vào vòng bán kết, vì trong thời gian này hai người đang ở Việt Nam. Sau khi được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác, Quỳnh Vy cho biết cô đã rất hồi hộp khi sắp sửa bước ra sân khấu trước máy thu hình trong bài chương trình video đầu tiên. Nhưng ngay sau khi bước ra trước khán giả, dưới những ngọn đèn sáng rực, là cô đã trở nên bình tĩnh ngay để tìm lại được sự tự tin nơi mình.
Cái lúc đứng ở bên trong, chỗ chú biết mà mỗi chiếc phim mà ra mà thâu hình á, là lúc đứng ở bên trong là cái tim nó đập tịch 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 run vô cùng luôn á, mà lúc bước ra một cái là thôi là quên hết. Với lại cả tại cháu suy nghĩ là bây giờ đâu có chạy thoát đi đâu được đâu, run hay không run thì cũng phải ra thôi. Bây giờ mà run á thì mình best job, mà nếu mà không run thì mình làm được good job thì thôi thì đừng run nữa.
Được như vậy, phần lớn nhà Quỳnh Vy đã có ít nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, cho nên sự dạn dĩ và tự nhiên của cô trong phong cách đầy duyên dáng đã trở thành yếu tố đưa đến cho cô những thành công hơn nữa trong những chương trình video gần đây.
Chân đứng lại.
Đứng lại làm gì?
Cho em đây than đôi lời.
Than chi
đi đâu vội mấy anh à?
Quý vị đã thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Quỳnh Vy. Vừa rồi là một trích đoạn của trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy do cô trình bày. Với những lần xuất hiện đầu tiên trên video, Quỳnh Vy coi đó là những thử thách đối với mình, một người mới chân ướt chân ráo đến với thế giới ca nhạc một cách chính thức.
Tại vì cũng mới quá, chân ướt chân ráo, cũng không biết gì, thành ra cũng hồi hộp lắm chú. Thì cũng nghĩ là coi như đây là cái challenge thôi thì cũng dáng hết mình mà làm.
Chỉ sau vài chương trình video, Quỳnh Vy đã nhận được khá nhiều lời mời trình diễn tại khắp nơi trên đất Mỹ cũng như Canada. Cả Úc Châu, cô cũng đã có dịp đến với khán thính giả ở đây vào tháng 9 năm 2007. Và cô lại sắp thực hiện một chuyến lưu diễn nữa cũng tại Úc vào tháng 6 năm 2008. Điều đó chứng tỏ Quỳnh Vy đã dần dần vượt qua được những khó khăn ban đầu.
Dạ, bây giờ thì cháu cũng ok rồi. Nói chung bây giờ mấy cái khó khăn lúc đầu thì cháu cũng dần dần cháu cũng làm quen được rồi. Lúc đầu thì sợ đấy, nhưng mà tính cháu là ở ngoài sợ, nhưng mà bước chân ra ngoài sân khấu cái là tự dưng ban cái sợ nó bay đi đâu hết. Thành ra đi hát nhiều thì nó cũng quen rồi.
Trong thời gian đầu tiên, có thể Quỳnh Vy chưa tạo được tin tưởng nơi nhà sản xuất để có thể tự lựa chọn nhạc phẩm trình bày, do đó còn gặp khá nhiều gò bó. Nhưng hiện nay, cô có thể chọn trước một nhạc phẩm nào đó, rồi cùng nhà sản xuất hội ý. Nếu cả hai bên cùng thống nhất trong việc lựa chọn, thì nhạc phẩm sẽ được đưa vào chương trình. Nhưng thực tế cho thấy, dĩ nhiên Quỳnh Vy cũng như bất cứ một ca sĩ nào khác của một trung tâm nhạc, vẫn phần nào còn bị gò bó với những chương trình mang một chủ đề nhất định. Trong khi thật sự, Quỳnh Vi cho biết rất thích hợp với những nhạc phẩm cũ từng được ưa thích trước kia, dù biết rằng khi trình bày những nhạc phẩm cũ này thường dễ bị so sánh với những ca sĩ đã trình bày trước đó.
Thật sự là nếu mà thích thì cháu thích nhạc cũ, tại nhạc cũ thì hay hơn mà lời nó cũng sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà mình cứ hát đi hát lại thì nó cũng khó mà bật lên được lắm chứ, vì mình phải có cái bài hát riêng của mình thì coi như cái bài đó chỉ có mình hát thôi, thì khán giả họ không có so sánh gì hết mà họ sẽ chấp nhận cái bài này luôn.
Còn với nhạc mới, Quỳnh Vi căn cứ vào âm điệu cũng như lời ca để chọn lựa.
Nhạc mới thì cái thứ nhất cái giai điệu nó phải hay, tại cái nhạc thì cháu nghĩ cái melody nó đi vào cái đầu người ta trước rồi, như vậy cái lời, nhưng mà cái lời cũng phải quan trọng. Nói chung cả hai, mình phải nghe nhạc trước, nhạc nó ok để bắt đầu mình coi đến lời. Rồi nếu mà lời mà nó không hay, không theo ý mình thì mình phải sửa lại, chứ cháu không thể nào mà hát những cái bài mà lời nhạc mà nó cứ sáo rỗng, mà nó chỉ có đơn giản là anh yêu em rồi em đi rồi anh biết làm gì, nó không hát được. Nó phải có gì, nó phải sâu sắc một tí thì cháu mới hát được.
Tuy mới chính thức được coi như vào nghề, nhưng với những cảm nhận rất tế nhị sau một thời gian khá dài từng đứng chung trên sân khấu với các ban nhạc phụ họa, Quỳnh Vi đã có được một ý thức rất cao đối với vai trò của một ban nhạc giữ phần phụ họa cho các ca sĩ trình diễn. Tuy nhiên, diễn tiến của một tiết mục có suôn sẻ hay không vẫn là do nơi người ca sĩ.
Quan trọng nhất là vẫn phải là người ca sĩ. Tôi thấy nhiều người ca sĩ cứ hay mỗi lần mà hát một show mà không thành công lại cứ đổ là tại vì ban nhạc thế này, tại vì ban nhạc thế kia. Nhưng mà ban nhạc họ cũng có những cái vất vả của họ, đâu phải lúc nào cũng phụ thuộc được đâu. Tôi nghĩ là ban nhạc thì rất là quan trọng, nhưng mà cái chính vẫn là ở mình. Bây giờ mà có dàn nhạc của Mỹ mà hiện đại mà toàn những tay trống, mà tay đàn keyboard mà top of the line mà ra mà chơi cho mình, mà mình hát dở thì nó cũng vẫn là dở.
Quỳnh Vi có nhận ra một điều có thể gọi là bất công đối với ban nhạc phụ họa khi cô so sánh với một người ca sĩ trên phương diện công sức bỏ ra, cũng như trên phương diện thù lao nhận được từ nơi nhà tổ chức. Với một nhận xét thẳng thắn, Quỳnh Vi trình bày cảm nghĩ của cô.
Chúng nghĩ mà xem ca sĩ rất là sướng, ban nhạc mới là vất vả. Ca sĩ chỉ có hải hát, ok show nào nhiều thì cứ cho 7-8 bài đi, thì không nói làm gì. Nhưng mà ban nhạc là họ chơi biết bao nhiêu, mà một ban nhạc 4-5 người để mà một chương trình họ phải tập rất là vất vả, mà tiền thì ít. Có khi nguyên cả ban nhạc 4-5 người thì lương nó còn thấp hơn là một ca sĩ. Họ phải test từ cái giờ, họ phải tập, rồi đến ngày show họ đến từ sáng sớm, họ set up sân khấu rồi dây dở, đến lúc hát xong rồi ca sĩ hát xong rồi cái cúi chào cái nhận lương đi về phòng nằm, trong đấy ban nhạc ở lại dọn dẹp, thì nó tại sao không thông cảm những cái đó.
Dòng An Giang sông sâu sóng biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, là lướt về qua Thất Sơn Châu Đốc, dòng sông uốn quanh soi bóng Tiền Giang Cửu Long. Dòng An Giang trăng lên lấp lánh, dòng An Giang mấy hàng cây hát hiu đã mấy mùa xuân Thái Bình. Dòng An Giang cây nước in sâu, nhìn cầu tre ngắm bóng say sưa, nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má. Chèo trăng lướt qua, lơ lửng vần trăng vỡ tan. Dòng An Giang xanh xanh truyền tay dắt nhau, mục mấy vầng trăng đổ đi.
Vừa rồi là nhạc phẩm Dòng An Giang của anh Việt Thu, do Quỳnh Vi trình bày cùng với một khuôn mặt mới là Nguyệt Anh, để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Quỳnh Vi. Được hỏi hiện nay cô đã là một ca sĩ của một trung tâm nhạc lớn, điều này phải chăng đã có thể coi như cô đạt được mục đích mong muốn của mình? Quỳnh Vi trả lời không một chút do dự, với những cảm nghĩ rất thực tế.
Chưa đâu chú Kỳ ơi, tại mình có contract, mình lên trên chữ Nga thật, nhưng mà chưa chắc là mình đã thành công đâu chú. Tại đứng trên sân khấu tiếng Nga thì là giống như là một cái bước đệm cho mình thôi. Còn có đi xa thì đến đâu là tự mình chú ạ. Là mình phải cố gắng nhiều, tại vì giống như lên trên sân khấu với Nga cũng giống như là anh thật là tốt thì là anh đi lên luôn. Còn nếu mà anh thật dở là anh rớt luôn, mà rớt là rớt thảm thương.
Với một đầu óc thực tế và chín chắn, Quỳnh Vi nhận biết nghề ca sĩ là một nghề hết sức bấp bênh. Tuy nhiên cô chấp nhận sự bấp bênh đó với tất cả lòng đam mê đầy nhiệt tình của mình. Và tuy quan niệm còn hát được đến đâu hay đến đó, nhưng quan trọng hơn cả là cố gắng tạo cho mình được nhiều tiến bộ để xứng đáng với lòng đam mê mãnh liệt. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Quỳnh Vi sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát duyên dáng và mượt mà của cô trong nhạc phẩm Trăng Sáng Vườn Trẻ, thơ Nguyễn Bính, nhạc Văn Phụng sau đây. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau.
Sáng trăng, sáng cả vườn trẻ, một gian nhà nhỏ đi về có nhau, vì tầm tôi phải chạy dấu, trước vì chồng tôi phải qua cầu đắng. Sáng cả vườn trẻ, một gian nhà nhỏ đi về có nhau, vì tầm tôi phải chạy dấu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thi đỗ khoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi, kéo không thì chúng bạn cười sắc cho người say mê. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ, chứ thì chưa đồng.